tháng 2 trở thành đức tin, hành động thiện và ác. 1 tháng 2 trở thành là đấu tranh.
Cuộc sống như ta biết, cuộc sống đời thường của ta là một tiến trình trở thành. Tôi nghèo, tôi làm việc với mục đích trở thành người giàu. Tôi xấu và tôi muốn trở thành người đẹp. Cho nên, cuộc sống tôi là một tiến trình trở thành cái gì đó. Ý muốn tồn tại là ý muốn trở thành ở nhiều tầng lớp khác biệt của thức, trong nhiều trạng thái khác nhau, trong đó có thách thức, có ứng đáp, gọi tên và ghi thu. Sự trở thành này là cuộc đấu tranh, sự trở thành này là đau khổ, phải không? Đó là một cuộc đấu tranh triền miên. Tôi là thế này, và tôi muốn trở thành thế kia.
2 tháng 2 mọi trở thành đều là phân hủy.
Trí não nảy sinh một ý tưởng, khoái lạc chẳng hạn, và nó muốn trở thành giống như ý tưởng ấy. Đó là do dục vọng của bạn phóng hiện. Bạn là thế này, bạn không thích và bạn muốn trở thành thế kia mà bạn thích. Lý tưởng là một dự phóng của tự ngã, của cái tôi, cái đối lập, là một sự mở rộng của cái đang là. Đó không phải là đối lập, mà là sự nối tiếp của cái đang là. Tất nhiên là có biến đổi đôi chút. Hình ảnh dự phóng là do cái tôi muốn lập ra, và xung đột là đấu tranh hướng về hình ảnh dự phóng đó. Bạn đấu tranh để trở thành cái gì đó, và cái gì đó cũng chính là bạn. Lý tưởng là do chính bạn dự phóng. Hãy thấy cái cách mà trí não đã tự lừa phỉnh chính nó. Bạn đấu tranh đuổi theo từ ngữ, bạn đuổi theo hình ảnh do bạn dự phóng, bạn đuổi theo chính cái bóng của mình. Bạn thì bạo động, nhưng bạn lại đấu tranh để trở thành bớt bạo động. Lý tưởng, nhưng lý tưởng là dự phóng của cái đang là. Chỉ có điều, nó núp dưới nhiều tên gọi khác nhau mà thôi. Khi bạn tri giác cái trò tự mình lừa phỉnh này, cái sai được thấy là sai. Đấu tranh để đi đến một ảo tưởng chỉ là nhân tố phân hủy mà thôi. Mọi cuộc xung đột, mọi sự trở thành đều đưa đến phân hủy. Khi tri giác cái trò tự mình lừa phỉnh mình này, cái duy nhất còn lại là cái đang là. Khi trí não rũ bỏ mọi trở thành, mọi lý tưởng, mọi so sánh và lên án, khi chính cái cấu trúc của chính nó sụp đổ, bây giờ cái đang là mới biến đổi hoàn toàn. Bao lâu còn gọi tên cái đang là, thì còn có mọi giao tiếp giữa trí não và cái đang là. Nhưng khi cái tiến trình gọi tên này, tức là ký ức, chính là cấu trúc của trí não không còn, thì cái đang là cũng không còn. Chỉ duy trong sự biến đổi này mới có sự hợp nhất.
3 tháng 2, cái trí thô lộ có thể trở thành nhạy bén không?
Hãy lắng nghe câu hỏi, nghe cái nghĩa lý nằm sau từ. Cái trí thô lộ có thể trở thành nhạy bén được không? Nếu tôi nói trí não thô lộ và tôi cố gắng để trở thành nhạy bén, thì chính sự cố gắng trở thành đó là thô lộ rồi. Xin hãy vui lòng thấy điều này. đừng mưu cầu gì hết mà hãy cứ quan sát. Nếu tôi nhận ra tôi thô lậu mà không có ý muốn thay đổi, không cố gắng trở thành nhạy bén, nếu tôi bắt đầu hiểu thô lậu là gì, quan sát nó trong cuộc sống của tôi từng ngày một, tham lam trong cách ăn uống, thô bạo trong đối xử với người khác, kiêu căng ngạo mạn, khiếm nhã của những thói quen và tư tưởng, chính hành động quan sát đó làm thay đổi cái đang là. Cũng tương tự như vậy, nếu tôi ngu muội và tôi nói tôi phải cố gắng để trở thành thông minh, thì sự cố gắng trở thành thông minh chỉ là một dạng ngu muội lớn hơn mà thôi. Bởi vì điều quan trọng là thấu hiểu sự ngu muội. Dù tôi cố gắng trở thành thông minh cách nào đi nữa, ngu muội vẫn hoàn ngu muội. Tôi có thể đạt được cái học thức bóng loáng, nông cạn bên ngoài. Tôi có thể dẫn chứng sách này sách nọ, có thể lặp lại những câu, những đoạn trích dẫn từ các tác giả vĩ đại. Nhưng ở tận gốc, tôi vẫn là ngu muội. Nhưng nếu tôi thấy và hiểu sự ngu muội tự nó thể hiện trong cuộc sống đời thường của tôi, cách tôi đối đãi với người giúp việc nhà, cách tôi nhìn người hàng xóm, người nghèo khổ, người giàu có, viên thư ký, bây giờ chính cái tri giác đó phá vỡ sự ngu muội trong tôi.
4 tháng 2. Những cơ hội cho cái tôi bành trướng.
Một cấu trúc theo hệ thống đẳng cấp là một cơ hội tuyệt vời cho cái ta. Tôi ngã bành trướng. Có thể bạn mong muốn tất cả đều là anh em. Nhưng làm sao anh em được khi bạn còn mưu cầu những phân biệt cao thấp về mặt tinh thần? Có thể bạn xem thường các danh hiệu thế tục. Nhưng một khi bạn còn chấp nhận thầy tổ, đấng cứu thế, đạo sư, trong lĩnh vực tinh thần, phải chăng bạn vẫn tiếp tục duy trì cái thái độ thế tục? Trong việc thấu hiểu sự thật, chân lý hay thượng đế, liệu có những phân chia đẳng cấp từ nhỏ đến lớn trong lĩnh vực tinh thần không? Lòng từ không chấp nhận phân chia, hoặc bạn thương hoặc bạn không thương, thế thôi, chứ đừng kéo dài bất tận một tâm thái không thương yêu, rồi cho rằng cuối cùng là có thương yêu. Khi bạn biết trong lòng không thương yêu, khi bạn tri giác sự kiện đó mà không chọn lựa, lúc đó mới có thể có thay đổi. Chứ cứ mê muội nuôi lớn sự phân biệt giữa thầy và trò, giữa kẻ đắc và người không, giữa đấng cứu thế và tên tội đồ là phủ nhận thương yêu vậy. Kẻ đi lợi dụng, rồi đến lượt cũng bị lợi dụng. Tìm thấy hạnh phúc ở một nơi săn bắn lý tưởng trong tối tăm và ảo tưởng. Sự phân cách giữa thượng đế hay thực tại và bạn là do bạn tự lập ra, do tâm tư bạn bám chấp cái biết, cái chắc chắn, cái an toàn. Không thể nối kết sự phân cách này, không nghi thức tôn giáo, không giới luật, không sự dâng hiến nào có thể mang bạn sang bờ bên kia. Không đấng cứu thế, không thầy tổ, đạo sư nào có thể dẫn bạn đến cái chân thực và phá hủy sự phân cách này. Sự chia sẻ này không nằm giữa chân lý và bạn, nó ở ngay trong bạn. Hành động chủ yếu là thấu hiểu sự xung đột không ngừng gia tăng của dục vọng và chỉ thông qua tự giác, tức là kiên trì, giác tri mọi động đậy của cái tôi mới có sự thấu hiểu này.
5 tháng 2. Vượt lên trên mọi động thái kinh nghiệm.
Việc thấu hiểu cái ta, tôi, ngã đòi hỏi một trí thông minh vĩ đại, cảnh giác cao, quan sát quyết liệt, quan sát không dừng nghỉ, làm sao cho cái tôi đừng chạy thoát. Tôi rất nghiêm túc và tha thiết muốn xóa tan cái ngã. Khi tôi nói vậy, tôi biết tôi có thể làm được, nhưng xin hãy nhẫn nại. Khi tôi nói tôi muốn xóa tan cái tôi, thì trong quá trình mưu cầu xóa tan cái tôi lại kinh nghiệm và do đó cái tôi lại tăng thêm sức mạnh. Vậy làm thế nào để cái tôi đừng kinh nghiệm? Ta có thể thấy rằng sáng tạo không phải là tất cả kinh nghiệm của cái tôi. Sáng tạo có đó khi cái tôi không có, bởi vì sáng tạo không thuộc thức, cũng không thuộc trí, không do cái tôi phóng hiện. Sáng tạo vốn siêu kinh nghiệm. Liệu trí não có thể nào hoàn toàn tĩnh lặng trong một trạng thái không nhận biết? Non-recognition, tức là không kinh nghiệm trong một trạng thái mà trong đó sự sáng tạo diễn ra, tức là khi cái tôi ta ngã không có đó vắng mặt. Tôi trình bày như thế có rõ chưa? Vấn đề phải là như thế này không? Bất kỳ động đậy nào của trí não, tích cực hay tiêu cực, đều là kinh nghiệm. Trong thực tế đều làm lớn mạnh cái tôi. Trí não có thể nào không nhận biết không? Điều đó chỉ có thể diễn ra khi có sự tĩnh lặng hoàn toàn. Không phải là sự tĩnh lặng của cái tôi kinh nghiệm, vốn chỉ làm lớn mạnh cái tôi.
6 tháng 2. Cái tôi là gì?
Mưu cầu quyền lực, địa vị, uy thế, tham vọng, vân vân đều là các hình thái thể hiện khác biệt của cái tôi, cái ta, cái ngã. Nhưng điều quan trọng là thấu hiểu cái tôi, và tôi tin chắc rằng bạn và tôi đều nhất trí điều đó. Nếu có thể, tôi xin thêm ở đây, ta hãy nghiêm túc lưu ý vấn đề này, bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu bạn và tôi, với tư cách là những cá nhân, chứ không phải một đoàn thể thuộc một giai cấp, một xã hội, một địa phương với khí hậu khác biệt nào, có thể hiểu được điều này và tác động lên điều này, lúc đó tôi nghĩ mới có một cuộc cách mạng đích thực. Một khi cái tôi trở nên phổ biến và được tổ chức một cách tinh vi, thì nó sẽ ẩn nấp trong đó. Còn nếu với tư cách là những cá nhân, bạn và tôi biết thương yêu, có thể thực sự kết toán dứt điểm cái tôi từng ngày một trong cuộc sống đời thường, bây giờ cuộc cách mạng cực kỳ thiết yếu mới thành hiện thực. Bạn biết, theo tôi hiểu, cái tôi là gì không? Cái tôi, theo tôi hiểu là bao gồm những ý tưởng, ý niệm, ký ức, kết luận, định kiến, kinh nghiệm, các xu hướng, ý hướng khác biệt, được gọi tên hay chưa được gọi tên, về mặt ý thức nỗ lực để tồn tại hay không tồn tại, để là hay không là, tích lũy, ký ức của vô thức, chủng tộc, đoàn thể, cá nhân, bè đảng và tất cả. Dù là đã được phóng hiện ra ngoài thành hành động, hay còn ở nội tâm thành tinh thần đạo đức luân lý, cố gắng đấu tranh để mưu cầu mọi thứ vừa nêu trên ấy là cái tôi, cái ta, cái ngã. Trong đó, chứa chấp một cuộc cạnh tranh quyết liệt là cái muốn được tồn tại. Toàn bộ tiến trình đó là cái tôi, và ta thực sự biết rất rõ khi ta giáp mặt với nó, biết rằng cái tôi là cái ác. Tôi dùng từ ác có chủ ý bởi vì cái tôi chuyên gây chia rẽ. Cái tôi luôn luôn tự cô lập. Mọi hành vi của cái tôi, dù cao thượng ra sao, vẫn phân cách và cô lập. Ta biết hết rõ mọi sự thể đó. Ta cũng biết những khoảnh khắc kỳ diệu khi cái tôi không còn đó nữa. Trong mọi ý thức đấu tranh, cố gắng khổ sở đều tan biến và những khoảnh khắc ấy diễn ra khi tình yêu có mặt.
7 tháng 2. Khi có tình yêu, cái tôi không có.
Thực tại, chân lý hay sự thật không để ta nhận biết được đâu. Để cho sự thật đến thì tin tưởng, kiến thức, kinh nghiệm, đạo đức, mưu cầu đạo đức, tất cả đều phải ra đi. Con người đạo đức, ý thức mình đang mưu cầu đạo đức sẽ không bao giờ thấy được thực tại. Người ấy có thể là rất đáng kính, nhưng lại hoàn toàn khác với con người của sự thật, con người đã thấu hiểu. Với con người của sự thật thì sự thật hiện đến, thế thôi. Con người đạo đức là con người sống đúng đắn, nhưng con người đúng đắn không bao giờ hiểu được sự thật là gì. Bởi vì với đạo đức hay luân lý là một vỏ bọc che giấu cái tôi, làm lớn mạnh cái tôi, bởi vì người ấy còn mưu cầu đạo đức. Khi người ấy nói, tôi phải sống không tham lam, cái tâm thái trong đó người ấy không tham lam và kinh nghiệm cái không tham lam đó đã làm lớn mạnh cái tôi. Thế nên, điều hết sức quan trọng là sống nghèo, không chỉ nghèo về của cải vật chất ở đời này, mà nghèo cả về tính điều và kiến thức. Một người giàu có về của cải vật chất hay giàu về kiến thức và tư tưởng sẽ không bao giờ biết được gì ngoài bóng tối và sẽ là hang ổ của cái ác và thống khổ. Nhưng nếu bạn và tôi, những cá nhân, ta thấy toàn bộ hoạt động của cái tôi, lúc đó ta mới biết tình yêu là gì. Tôi xin đảm bảo với bạn rằng đây là sự làm mới lại duy nhất có thể thay đổi thế giới. Tình yêu, lòng từ, không phải là cái tôi. Cái tôi không thể nhận diện tình yêu. Bạn nói, tôi yêu, nhưng nói năng kinh nghiệm về tình yêu là không có tình yêu rồi. Nhưng khi bạn biết yêu thương, thì cái tôi không còn đó nữa. Khi có tình yêu, thì không có cái tôi.
8 tháng 2. Thấu hiểu cái đang là.
Chắc chắn với con người hiểu cuộc sống không còn muốn tin tưởng nữa. Con người của tình yêu không có tính điều. Yêu thì không tin, họ yêu, thế thôi. Con người sống bằng lý trí mới cần tin, bởi vì lý trí luôn luôn muốn được an toàn, được che chở, nó luôn luôn lẩn tránh hiểm nguy, cho nên nó thiết lập ý tưởng, tin tưởng, lý tưởng làm lá chắn để ẩn nấp. Việc gì xảy ra nếu bây giờ bạn đương đầu trực tiếp với bạo lực? Bạn là một hiểm nguy cho xã hội, và bởi vì trí não thấy trước mối hiểm nguy nên nó nói, tôi sẽ thành tựu lý tưởng bất bạo động sau 10 năm nữa. Đây quả là một tiến trình hư dối, giả ngụy. Hiểu cái đang là quan trọng hơn việc tạo tác và theo đuổi lý tưởng, bởi lý tưởng vốn không thực, giả dối, và cái đang là cái thực. Để thấu hiểu cái đang là, cần một năng lực khổng lồ, một trí não cực nhanh và không thành kiến. Chính vì ta không muốn giáp mặt và thấu hiểu cái đang là, nên ta mới đặt ra nhiều cách lẩn trốn và gắn cho chúng những tên gọi đẹp đẽ như lý tưởng, tư tưởng, thượng đế. Chắc chắn chỉ khi nào tôi thấy cái giả đúng là giả, trí não mới tri giác cái chân thực. Một trí não bị nhiễu loạn bởi cái giả thì không tìm thấy cái chân thực. Cho nên tôi phải thấu hiểu cái giả ngụy trong cuộc sống giao tiếp của tôi, trong các ý tưởng của tôi, trong những gì có liên quan với tôi. Bởi vì để tri giác sự thật hay chân lý đòi hỏi phải thấu hiểu cái giả ngụy. Không tháo gỡ các nguyên nhân tâm tối thì không có sự tỏ ngộ sáng suốt và tìm kiếm sự sáng suốt khi trí não sống trong vô minh là điều cực kỳ trống rỗng và vô nghĩa. Cho nên, tôi phải bắt đầu thấy cái giả ngụy khi tôi giao tiếp với ý tưởng, với người và với sự vật. Khi trí não thấy cái giả, cái thực mới thị hiện, lúc đó mới có hạnh phúc, mới có cực lạc.
9 tháng 2, những điều ta tin.
Phải chăng đức tin cho ta cảm hứng? Liệu cảm hứng tự nó có thể duy trì không cần phải tin được không? Và cảm hứng có cần thiết không? Hay cần một dạng năng lượng mới khác, một sinh lực, một nghị lực mới khác? Phần đông chúng ta có cảm hứng về điều này điều nọ. Cảm hứng của ta hết sức nồng nhiệt trong các buổi hòa nhạc, trong các cuộc chơi thể dục thể thao hay dự một cuộc cắm trại. Nhưng cảm hứng nồng nhiệt đó phải được nuôi dưỡng luôn bằng cái này cái khác. Nếu không nó sẽ tàn rụi đi và ta lại có một cảm hứng mới khác bởi cái gì đó khác nữa. Có chăng một nghị lực, một năng lượng không tùy thuộc vào đức tin? Một vấn đề khác nữa là liệu ta có cần bất kỳ loại tin tưởng nào không? Và nếu cần, tại sao lại là cần chứ? Ta không cần phải tin rằng có ánh sáng mặt trời, núi non, sông ngòi. Ta không cần tin rằng ta và vợ ta cãi nhau. Ta không cần phải tin rằng đời là một nỗi thống khổ khủng khiếp kèm theo đớn đau xung đột và tham lam khôn nguôi. Đó là một sự kiện, nhưng ta lại đòi hỏi tin tưởng bởi vì thực ra ta muốn lẩn tránh sự kiện bằng cách chui đầu vào cái phi thực.
10 tháng 2, loạn động vì tin tưởng.
Vậy, tôn giáo của bạn, sự tin tưởng của bạn nơi Thượng Đế là lẫn trốn thực tại và vì thế, không phải là tôn giáo gì hết. Người giàu tích lũy bạc tiền bằng bạo tàng, bất nhân, xảo quyệt, lợi dụng, cũng tin vào Thượng Đế. Và bạn cũng vậy, cũng tin vào Thượng Đế, cũng sống một đời xảo quyệt, tàn bạo, nghi ngờ, đố kỵ. Phải chăng Thượng Đế được tìm thấy nhờ sống bất lương, dối trá, cùng những mánh khóe xảo quyệt của trí não? Phải chăng vì bạn đã sưu tập thật nhiều kinh sách cùng những biểu tượng khác biệt về Thượng Đế nên chứng tỏ bạn là con người của tôn giáo? Vậy, tôn giáo không phải là lẫn trốn sự kiện. Tôn giáo là thấu hiểu cái sự kiện bạn đang thực sự là gì trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày của bạn. Tôn giáo là cung cách bạn nói năng, phát biểu, bạn đối xử với người giúp việc nhà, với vợ, con mình và người hàng xóm. Bao lâu bạn còn chưa hiểu mối giao tiếp của bạn với người hàng xóm, với xã hội, với vợ con, thì tất nhiên bạn còn sống trong hỗn loạn, đảo điên và bất kể làm gì. Khi trí não còn hỗn loạn, nó còn gây thêm hỗn loạn, thêm vấn đề và xung đột. Một trí não lẫn trốn thực tại, lẫn trốn sự kiện trong giao tiếp sẽ không bao giờ tìm thấy Thượng Đế. Một trí não loạn động bởi tin tưởng sẽ không biết sự thật. Nhưng khi trí não đã hiểu mối giao tiếp của nó với của cải vật chất, với người, với ý tưởng, một trí não không còn đấu tranh với các vấn đề nảy sinh từ cuộc sống giao tiếp và giải pháp không phải là ẩn mình lẫn trốn mà là thấu hiểu lòng từ. Chỉ duy một trí não như thế mới có thể hiểu thực tại.
11 tháng 2, lên trên đức tin.
Ta nhận thức rằng cuộc sống là xấu xa, đau khổ, phiền muộn. Ta muốn có một học thuyết nào đó, một suy luận nào đó để ta được an tâm, hay một giáo pháp nào đó khả dĩ lý giải tất cả, và thế là ta bị kẹt trong những lý giải ngôn từ học thuyết và lần hồi các tính điều bám rễ sâu và vô phương rũ bỏ, bởi vì đằng sau những tính điều ấy, đằng sau các giáo điều ấy là một nỗi sợ hãi triền miên về cái không biết. Nhưng ta thì không bao giờ chịu nhìn vào nỗi sợ hãi đó, ta đang quay mặt lẩn tránh. Tính điều càng mãnh liệt thì giáo điều cũng mãnh liệt theo, và khi ta xem xét các tính điều ấy, Cơ Đốc giáo, Ấn giáo, Phật giáo, ta thấy chúng chia rẽ con người. Mỗi giáo điều, mỗi tính điều có riêng hàng loạt nghi thức, hàng loạt thúc bách, ràng buộc và chia cách con người. Ta bắt đầu cuộc khám phá là để tìm thấy cái chân thực, ý nghĩa của khổ đau, phiền não và đấu tranh, nhưng rồi ta cũng nhanh chóng kẹt cứng trong những tính điều, nghi thức và học thuyết. Đức tin làm hư hoại, bởi vì đằng sau đức tin và luân lý, đạo đức, cái trí, cái tôi ẩn mình và cái tôi lớn mạnh và đầy quyền lực. Ta đang xem xét đức tin, tin Thượng Đế hay tin một điều gì đó trong tôn giáo. Ta cho rằng có đức tin mới là sùng đạo. Bạn hiểu chứ? Nếu bạn không tin, thì người ta xem bạn là một kẻ vô thần, bạn bị xã hội lên án. Có xã hội lên án những người tin vào Thượng Đế, và cũng có xã hội lên án những người không tin vào Thượng Đế. Cả hai đều như nhau. Vì vậy, tôn giáo biến thành vấn đề của đức tin, và đức tin tác động và gây ảnh hưởng tương ứng lên trí não, và thế là trí não không bao giờ còn có thể tự do nữa. Mà chỉ trong tự do giải thoát, bạn mới có thể khám phá cái chân thực, Thượng Đế, chứ không phải bằng bất cứ sự tin tưởng nào, bởi vì chính tin tưởng của bạn dự phóng điều mà bạn nghĩ có thể là Thượng Đế, điều mà bạn nghĩ có thể là chân thực.
12 tháng 2, mạng che của tính điều.
Bạn tin Thượng Đế và người khác không tin Thượng Đế. Vậy là tính điều của các bạn chia cách các bạn với nhau. Đức tin trên toàn thế giới được tổ chức thành đức tin Ấn Độ giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo và đức tin chia rẽ người và người. Ta sống trong hỗn loạn đảo điên và ta nghĩ nhờ đức tin ta sẽ ra khỏi tình thế đó. Tức là đức tin sẽ chế ngự sự hỗn loạn và ta hy vọng nhờ đó sự hỗn loạn sẽ được quét sạch. Nhưng tin tưởng chỉ là lẩn trốn sự kiện hỗn loạn mà thôi. Nó không giúp ta giáp mặt và thấu hiểu sự kiện. Trái lại, nó đẩy ta xa rời sự kiện hỗn loạn đảo điên mà ta đang là. Để thấu hiểu sự hỗn loạn, đức tin không cần thiết và tính điều chỉ tác động như một mạng che giữa ta và các vấn đề của ta. Vì vậy, tôn giáo tổ chức dưới dạng đức tin trở thành phương cách lẩn trốn cái đang là, cái hiện tiền, lẩn trốn sự kiện hỗn loạn, đảo điên. Người đời tin có Thượng Đế, tin có kiếp sau hay tin bất cứ điều gì, đều đang lẩn trốn sự kiện mà người ấy đang là. Chắc các bạn không biết những người tin vào Thượng Đế, họ đang thực hành, đang hát thánh ca hoặc tụng niệm những câu chữ trong đời thường, họ đang thống trị, sống tàn bạo, tham lam, gian dối, bất lương. Họ sẽ tìm thấy Thượng Đế chứ? Họ có thực sự tìm kiếm Thượng Đế không? Tìm thấy Thượng Đế bằng tụng niệm, bằng cầu nguyện, lặp đi lặp lại những câu chữ sao? Vậy mà những người như thế, họ vẫn tin vào Thượng Đế, họ tôn sùng Thượng Đế, lễ bái Thượng Đế. Họ đi nhà thờ, đền chùa hàng ngày, họ làm tất cả mọi việc để lẩn tránh sự kiện mà họ đang là. và bạn hết sức kính trọng những người như thế bởi vì, đơn giản, họ chính là bạn.